Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Kho báu của Đặng Trường Ngạn. Câu chuyện xoay quanh người đàn ông đã dùng cả đời để đi tìm kho báu trên chính mảnh đất cha ông để lại. Liệu người đàn ông ấy có thực sự tìm ra kho báu mà cha ông để lại hay không? Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện ngắn Kho báu của Đặng Trường Ngạn qua giọng đọc của Kim Yến.
Gió gì như là gió pha sang, gió xô, gió đập, gió phang vào người. Đừng ngu mà đến pha giang, sảnh tay mất vợ, chàng rằng mất con. Lão Vâu đã nghe những câu ca dao ấy khi lão đi qua cái thị trấn, thị xã, thành phố, làng quê quanh pha sang. Đến pha sang gặp tang thương, ngáo ngơ đến đất pha sang, thân bại danh liệt, tan hoang cửa nhà. Những câu bài răn dạy như vậy có thể nghe từ miệng những đứa trẻ nhỏ ở bất cứ đâu ngoài cao nguyên. Đó là những bài học từ xa xưa cha ông họ để lại cho con cháu. Chớ qua pha sang, chớ qua vùng gió. Ở đó không phải gió mà là bão, là dông quanh năm. Không ở đâu gió dữ dội triền miên như pha sang. Ngày gió, đêm gió, gió như một con ngựa hoang, đốc trứng phi mãi không nghỉ. Nó chạy nước đại, nhảy chồm chồm, lồng lộn, điên dại. Cơn gió pha sang ấy như ma, nó bắt người, cuốn người qua luôn thế giới bên kia. Trong con mắt của mọi người sống bên kia cao nguyên, thì pha sang là vùng đất chết, vùng đất địa ngục. Hầu như họ không lai vãng tới, mà muốn đến pha sang cũng quá bất tiện. Ô tô xe máy không có đường đi, tất cả chỉ bằng ngựa và đôi chân lội bộ. Hiếm hoi, đôi khi có những nhà thám hiểm, nhà sưu tầm, cổ vật, nhà nghiên cứu sinh vật mới liều mạng đặt chân tới. Nhiều người trong số họ qua đất pha sang đã biến mất, không còn tăm tích. Hầu hết những người sinh ra ở pha sang cũng đã rời mảnh đất đó ra đi. Khi bà mù câm điếc chết, thì cả vùng pha sang chỉ còn lại mình lão Vâu. Những người bình thường đều đã bỏ pha sang từ lâu. Có điên mà bám lấy pha sang, sống như pha sang. Bà mù câm điếc ở lại pha sang vì không có con cái, không ai đưa bà đi qua bên núi. Và với một người phụ nữ già mù điếc câm lần thần, thì sống ở pha sang không hẳn là thảm họa. Lão Vâu ở lại vì đau đớn, vì tồi hồ sau vụ khai quật mỏ dưới lòng đất tổ tiên thất bại. Ở lại vì không muốn qua bên kia núi để chạm mặt đồng hương tha hương ở đấy. Ở lại vì sâu thẳm trong tim, lão vẫn tin cha ông đã chọn nơi này để sinh sống, chắc phải có nguyên cớ lý lẽ của nó. Lý lẽ gì? Mấy đứa cháu vặc lại lão. Cha ông chúng ta bị lưu đày thôi, chắc chắn bị lưu đày. Còn không có ai điên đi chọn pha sang. Chắc ông tổ chúng ta là một tội phạm. Ai lưu đày ông tổ chúng ta? Thì nhà vua, triều đình chứ ai? Nhưng có ai canh giữ đâu mà cứ phải sống ở đây? Bây giờ thì thế, chứ ngày xưa là bị canh giữ đấy. Lão cũng đã đi qua núi bên kia, đã để một phần đời bên kia núi học hỏi, kiếm tiền. Nhưng mà lão ra đi với dự định sẽ quay về. Lần đầu qua bên kia núi, lão bị luôn mấy ngày chết choáng, bước đi chệch choạng, đôi lúc ngã oạch xuống đường. Sau này lão mới biết, có một bọn người cũng chết choáng như là dân pha sang. Đó là bọn thủy thủ đi biển nhiều năm khi bước lên bờ, quen bước đi trên con tàu tròng trành, lại bị say với đất liền bằng phẳng. Còn dân pha sang thì luôn nghiêng ngả vì gió. Rồi lão cũng quen với các đô thị làng mạc không có gió như là pha sang. Bên kia núi, thiên nhiên đẹp rực rỡ, tươi xanh, êm đềm quanh năm. Lão gần như hòa nhập với bất cứ cư dân nơi đâu lão đến. Nhưng nhiều khi, lão cũng không dám tránh được cái nhìn kỳ thị của người bên kia núi vì cái đầu nhọn nhọn của dân Pha Giang mà không giấu vào đâu được. Lại một ông đầu nhọn. Ê đầu nhọn, mày có nhận việc này không? Thằng đầu nhọn, mày bán hàng gian đấy hả? Ê thằng đầu nhọn, mày làm gì như là mèo mửa vậy? Tại sao người Pha Giang đầu lại nhọn? Có lẽ là do gió. Đi lại trong vùng gió để khỏi bị đẩy ngã, chỉ có cách cúi thấp người xuống, nghiêng người theo chiều gió, hướng đầu về phía ngọn gió. Đứa bé Pha Giang ngay từ bé, lần đầu tiên ra khỏi nhà, đã học được cái cách di chuyển như vậy. Cả cơ thể thu lại gọn nhất, tay xếp dọc thân, bàn chân dạng ra tư thế chống đỡ. Phần đầu thân thành một khối nhọn để giảm tối đa lực cản gió. Cái đầu của người Pha Giang có lẽ do gió mài mãi qua nhiều thế hệ mà thành nhọn hoắt. Chắc phải mấy trăm năm, gió mới đủ thời gian để biến một cái đầu người tròn như quả bóng thành hình nhọn như là đầu trái đu đủ và trái bóng. Người Pha Giang cũng chỉ biết đến khi đi qua dãy núi phía Tây, phía Đông sang vùng dân bên ngoài. Ở Pha Giang, không ai biết đến những trái cây như vậy vì chẳng có cây trái nào tồn tại trên mặt đất với gió của Pha Giang. Lên 6 tuổi, lão chứng kiến một người đàn ông mất vợ trong đám cưới ở Pha Giang. Lỗi tại người chồng mang từ bên kia núi về một chiếc váy cưới theo model may, chân quá rộng. Khi cả hai đang đi từ nhà gái qua nhà trai thì gió cuốn luôn cô dâu. Chiếc váy rộng không khác gì chiếc dù đưa cô dâu lên cao chục mét trong sự bất lực ngơ ngác của nhà trai nhà gái, rồi ném cô dâu xuống chân đồi bên cạnh. Chôn cất cô dâu xong, chú rể lao xuống vực tự tử vì đau buồn. Cha ông Pha Giang vẫn luôn dặn con cháu, có qua eo khế ban trưa, buộc dây mà giữ chẳng đùa được đâu. Cái eo khế, cha ông vẫn truyền lại. Cứ vào buổi trưa, gió xoáy tại đó gấp 10 lần nơi khác. Hễ đi qua đấy, phải đi ít nhất 2 người và nhớ buộc dây níu vào nhau, chỉ thêm một cục đá để khỏi gió nhấc xuống hồ nước ngay đấy. Lâu lắm rồi, có một ông bố sành tay, còn bị cuốn xuống hồ, 3 ngày sau vẫn chưa thấy nổi lên. Ông bố ngồi bất động bên hồ nước, hai tay chắp trước ngực cầu xin trời đất. Khi dân làng thấy ông cứ quỳ như vậy, ngày này qua ngày khác, ra gọi thì ông đã chết cứng từ lúc nào. Chết vì đau đớn, vì oán hận, gió Pha Giang. Hồi nhỏ, có lần lão vô hỏi cha về câu thành ngữ. Gặp gió Pha Giang, hồ vàng vội biến. Cha lão ập ừ nói rằng, vào đời ông tổ thứ 8, có một con hồ vàng xuất hiện ở Pha Giang. Nó săn người, săn heo, gà nuôi dưới hầm. Trai tráng rủ nhau săn nó. Bị nó săn lại, chết mất nhiều mạng. Nhưng ít lâu sau thì con hổ biến mất. Các cụ cho rằng nó không chịu được gió Pha Giang. Nó biến. Người ta còn đồn gió Pha Giang thích bắt người, nhất là vào tháng 3. Gió cuốn kiểu vòi rồng, ẩn hiện như là ma tháng 7. Gió tháng 3, ma tháng 7. Nhiều người đêm tháng 3 ra đường, bị gió đưa đi mất. Đôi người được tìm thấy thì như bị ám mất hồn, tự chui vào hang đá mà không chui ra được. Khi lão sinh ra, dân Pha Giang còn bám trụ lại cao nguyên chỉ còn mấy nhóm người. Họ đều sống chui nhủi trong những căn nhà khoét sâu xuống mặt đất của tổ tiên. Đúng ra phải gọi là những căn nhà hầm để tránh gió. Lão chỉ được ngoi lên khỏi mặt đất trong một vài sự kiện quan trọng để di chuyển đến ngôi nhà hầm khác. Ngày giỗ tổ, ngày đầu năm mới, nhưng đều được cha mẹ bồng trên tay hay là dắt đi. Lần đầu tiên khi 4 tuổi, nhân lúc cha mẹ đi vắng, lão tự rời nhà một mình. Gió đã cuốn bay cái thân thể đứa bé chưa đến 10kg của lão, nhẹ nhàng như lăn một cuộn rơm khô. May lão rơi xuống hõm đất gần nhà và được giữ lại, nếu không sẽ bị cuốn đến dặng núi phía tây cao nguyên. Khi cha mẹ lão cùng người làng tìm được, lão đã tím tái. Một đứa trẻ ở Pha Giang muốn một mình di chuyển trên mặt đất phải được dạy cách đi, phải học, phải tập, như dân ở bên kia núi học chạy xe đạp, xe máy vậy. chỉ những người Pha Giang chưa bao giờ rời quê hương đi xa, suốt đời chỉ quanh quẩn gần nhà mới sống gắn bó với Pha Giang đến trọn đời. Có ai ở cao nguyên đã qua bên kia núi, chứng kiến cuộc sống nhẹ nhàng tươi vui của những vùng đất khác, thì trước sau hầu như đều rời bỏ Pha Giang. Nếu họ có trở về Pha Giang thì cũng chỉ sống một thời gian ngắn để tìm cơ hội đưa con cháu người nhà ra đi. Gia đình nào khó khăn cũng cố gắng cho một đứa con qua núi. Phải rời Pha Giang mới có tương lai. Ở bên kia núi có thể làm một năm đủ sống mấy năm. Ở Pha Giang vắt mũi không đủ nuôi miệng. Lão đã được gửi qua bên núi. Lão đã được nhận nuôi. Cho lão đi học hơi muộn hơn trẻ em bên núi. Nhưng rồi, lão đã vượt kịp. Lão học xong trường nghề, đi làm và kiếm được tiền. Lão đã đi loanh quanh gần hết thế giới. Lão nhận ra nhiều người Pha Giang sống rải rác ở khắp nơi. Rất dễ nhận ra dân Pha Giang trong cộng đồng người. Nhận ra bởi tiếng nói to như là dân đi biển, bởi cái chân to bè, ngón chân cắm xuống đất. Nhận ra bởi cái dáng đi nghiêng và phần thân cúi xuống. Nhận ra bởi cái đầu nhọn. Nhiều người Pha Giang sống nhiều năm ở bên ngoài hay là đời con đời cháu, giọng nói đã nhẹ đi, dáng đi không nghiêng nữa, nhưng vẫn nhận ra bởi cái đầu nhọn. Cái đầu nhọn chắc phải qua hàng chục đời mới hy vọng che giấu được. Mỗi khi gặp đồng hương, lão lại tìm cách bắt chuyện. Có nhớ Pha Giang không? Không, nhớ gì vùng đất khốn khổ ấy? À, đôi khi nhớ người thân. Đó đâu phải quê hương, đấy là nơi đầy ải. Trời, sao có một vùng đất khủng khiếp thế? Vẫn nhớ gió Pha Giang, xó gì như điên như dại. Đôi khi lão lại hỏi, có quay về Pha Giang không? Hầu như tất cả đều lắc đầu. Tổ tiên là tù nhân, tôi đâu có phải là tù nhân. Không lẽ tự đưa mình về lại vùng đất chết, về nơi lưu đày ư? Lão Vâu trở lại Pha Giang, đưa tang mẹ khi còn trai trẻ. Lão ở Pha Giang mấy tháng trời, đi từ nhà này qua nhà khác thăm thú họ hàng và cứ nghĩ mãi về câu hỏi tại sao tổ tiên lại chọn mảnh đất này, chọn vì cảnh đẹp ư? Pha Giang chẳng có cảnh vật nào. Chọn vì đất đai ư? Thiếu gì đất để sinh tồn trên thế giới? Mấy trăm năm trước quanh Pha Giang còn bao chỗ hoang vu. Chọn vì, cuối cùng lão nghĩ đến những tài nguyên dưới lòng đất. Dưới lòng đất Pha Giang phải có mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ titan, mỏ kim cương, thì cha ông của những người Ả Rập đã chọn cả một vùng đất sa mạc cháy khô đấy sao? Phải có bao nhiêu vùng đất màu mỡ, lại đến mưu sinh trên sa mạc khô cằn, chỉ cát là cát, kiếm miếng nước uống đã quá khổ. Ai hay, dưới sa mạc là những mỏ vàng đen. Con cháu họ nay khui lên bán, trở thành tỷ phú, họ thành những quốc gia giàu có trên thế giới. Chắc chắn dưới lòng đất Pha Giang là những mỏ tài nguyên. Có nhiều người Pha Giang có ý nghĩ giống lão, đôi khi gặp an ủi nhau, nghĩ về điều đó, để có chút gì ấm áp với quê hương. Họ đã đi đến từng nhà, hào hứng kể về một tương lai giàu có. Biết tại sao cha ông chọn đất Pha Giang không? Vàng đấy, dưới đất chúng ta là vàng, mỏ vàng. Mắt người dân Pha Giang sáng rỡ lên. Thật thế à? Cuộc đời lão và cả cao nguyên chết tan lụi sau vụ khai quật. Lão sống cho giấc mơ ấy, niềm tin ấy. Lão cố làm bất cứ việc gì để có tiền. Lão nhẩm tính số tiền để có thể thuê máy khoan, chi phí cho việc khoan từng ngày khi lưu lạc kiếm sống. Những người Pha Giang khác trong hội cũng vậy. Phải hơn chục năm gom góp được khá nhiều tiền, lão mới dám hô hào mọi người cùng về quê. Hội đồng hương ký hợp đồng thuê máy, thuê thợ khoan. Đêm ngày, có hàng ngàn con mắt dán vào những chiếc cần khoan đang hối hả quay. Mũi khoan đầu tiên chỉ có đất và cát. Mũi khoan thứ hai vẫn là cát và đất. Mũi khoan thứ ba, đất đá, cát, sét nâu, sét vàng. Sau nửa năm, với hàng trăm mũi khoan, không có một vẩy vàng, than hay là dầu dính vào mũi khoan, cần khoan. Hội đồng hương sạch bách kinh phí. Mọi người chán nản rời đi. Lão vẫn không cam chịu thất bại. lão đổ hết vào đấy tất cả tài sản người cha để lại, cả những thứ đồ gia bảo mà lão không bao giờ dám đụng đến để khoan tiếp mấy chục mũi tìm kiếm nữa. Vẫn chỉ moi lên đất cát bùn đen tanh tanh, mùi cây cỏ phân hủy, lão trắng tay. Người dân Pha Sang đói giặc vì đã dốc hết chút tài sản cuối cùng gom góp cho dự án khai quật. Nhưng đói chưa phải là điều khủng khiếp. Điều khủng khiếp nhất là chút niềm tin, chút hy vọng vẫn ấp ủ về đống của cải của cha ông dưới mặt đất không còn. Họ chết vì thất vọng. Họ chết vì tin rằng cha ông xưa đã bị lưu đày đến vùng gió khốn này. Lão cũng lăn ra ốm tưởng chết và đã buông xuôi để chết, nhưng rồi vẫn sống. Những người Pha Sang không chết vì đói, vì thất vọng. Cả lũ kéo nhau rời bỏ quê hương sau cuộc khai quật. Với họ, cao nguyên không có gì ngoài những cơn gió man dại thổi suốt ngày đêm đến héo cả người. Chỉ còn lão Vâu, bà Inh Mù, Câm Điếc, cụ Thõng và mấy người già gần đất xa trời ở lại. Những đám thanh niên kéo nhau thành tốp, khi rời Pha Sang thường vẫn ghé qua chỗ lão. Đi thôi cụ Vâu, đi cùng bọn cháu. Quê hương không phải là nơi chúng ta sinh ra, mà nơi nuôi ta sống. Bên kia núi là quê hương cụ ạ. Ai không gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn hả cụ? Nhưng Pha Sang có gì để chúng ta có thể sống? Có gì để chúng ta hy vọng? Một vùng đất không có một bông hoa, một cánh chim và dưới lòng đất không có một gram quặng. Cụ Thõng và những người già ra đi. Lão chuyển bà Inh đến ở cùng để chăm sóc. Đôi khi, lão cố trao đổi với người đàn bà điếc mù bằng thứ ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt lão học được sau nhiều tháng sống chung. Bà có biết gì về vùng đất bên kia núi không? Nó như thế nào? Không có gió. À, gió nhẹ nhàng, gió mơn man trên tóc, da người, có thể xây nhà trên mặt đất. Lạ nhỉ, không ở nhà dưới mặt đất, có thể bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất. Thế à, không phải giữ mọi thứ khỏi bị gió cướp. Không, ở đấy gió không cướp, có thể để các đồ vật đâu đó trên mặt đất. Lạ quá, không bị gió cướp, có thể trồng cây trên mặt đất. Heo gà vịt thì sao? Chúng bay nhảy trên mặt đất, tự đi tìm thức ăn, gió chỉ đùa vui mà không cuốn chúng đi. Vậy hả? À, ở đó mùa xuân hoa nở thơm ngát, chim hót trên cành cây, có bươm bướm bay. May cho tôi bị mù điếc để không cảm thấy những thứ ấy không có ở Pha Sang. Phải, bà đã hạnh phúc khi mù điếc. Bà Inh mất sau nhiều ngày hấp hối. Khi chết, đôi môi khô héo của người đàn bà tàn tật nở một nụ cười hiếm hoi ở Pha Sang, nụ cười duy nhất của người Pha Sang khi đi về cõi bên kia. Khó khăn lắm, một mình lão cũng lo được cho bà Inh nơi an nghỉ cuối cùng. Pha Sang, giờ chỉ còn mình lão, cao nguyên mênh mông của cha ông xem như lão cai quản. Mà lão đúng là chủ của vùng đất này, vì ai rời đi sang bên kia núi cũng bảo, cho cụ đất nhà tôi đấy. Cụ muốn làm gì thì làm. Hai khối hộp chữ nhật lão nhìn thấy gần eo gió vào một buổi sáng. Có lẽ nó đã xuất hiện ở đấy nhiều ngày vì hơn một tuần qua bị cảm sốt, lão không thể ngoi lên khỏi mặt đất. Hai khối nhà sơn xám sáng đèn. Lão biết đó là hai cái container văn phòng lão đã thấy ở các công trường xây dựng bên kia núi. Gần như lão đã bò trên mặt đất để có thể đến vị trí container nhanh nhất. Lão phải dùng cái cùi trỏ nện vào cửa mới có người ra mở. Mấy thanh niên trẻ đang châu đầu vào cái bảng cảm biến lằng nhằng công thức, giật mình khi thấy lão. Chào cụ, cụ ở đây à? Lão háng giọng vì kinh ngạc cho cuộc gặp bất ngờ. Chúng cháu xin lỗi vì đã tìm quanh đây để xin phép nhưng mà không thấy ai. Đây là đất của cụ. Mấy thanh niên trẻ mời lão ngồi xuống ghế, rót từ bình ra thứ nước trong veo mời lão. Rồi họ gọi điện qua container bên cạnh. Lúc sau, một người thanh niên đội nón bảo hộ, đeo kính mắt lồi bước qua. Cháu phụ trách ở đây. Chúng cháu thuộc một viện khoa học. Sao các anh lại đến đây? chính cháu là người đề nghị viện khoa học được đến đây. Cháu đề nghị vì hồi nhỏ cháu có đọc mấy dòng trong nhật ký của người cố viết về một vùng đất mà ông cố nói là vùng gió. Vậy ông cố đã đến đây? Cụ không đến, mà hơn 100 năm trước, cụ cố đã sống ở đây. Cụ rất muốn thế giới biết về vùng gió, những người đầu nhọn, và cụ muốn nghiên cứu về điều đó. Nhưng cụ cố đã không hoàn tất dự định vì đã mất trong một tai nạn leo núi. Cụ cố là người Pha Sang. Vâng, và cháu là một người trong huyết quản mình có máu của người Pha Sang. Cháu tên là Khai ạ. Người thanh niên đeo kính, bỏ nón bảo hiểm xuống. Cụ Vâu nhận ra cái đầu của người thanh niên vẫn còn một chút xuôi xuôi ở đỉnh. Lão Vâu cảm động rơi nước mắt, chồm qua bàn, ôm châm lấy Khai và siết chặt. Chấm chấm nước mắt, người thanh niên cười. Cháu là người Pha Sang, nhưng đã là người Pha Sang lưu lạc. Vẫn còn ký ức Pha Sang, nhưng không còn quyền sở hữu đất đai của tổ tiên ở Pha Sang. Máy bay trực thăng đã hạ phòng nghiên cứu chúng cháu xuống đây 10 ngày. Giờ cháu mới may mắn được gặp chủ đất. Chúng cháu đã đo đạc, thu thập số liệu, nghiên cứu hơn một tuần. Khai chỉ ra ngoài cửa sổ văn phòng. Lão nhìn theo. Bên đó có nhiều thiết bị lạ hoắc. Cái nằm, cái đứng, cái dựng cao 10 mét. Ông ạ, Pha Sang đang nắm giữ một mỏ vàng to lớn nhất hành tinh này đấy. Lão phát một câu, làm đếch gì có vàng. Chúng tôi đã khoan nát đất cao nguyên này, chỉ có đá, đất và bùn. Có vàng, thực ra còn quý hơn vàng. Đất Pha Sang là mỏ gió, mỏ gió. Lão há hốc mồm, mỏ gió, thứ đó có người mua bán được à? Bán được, đắt giá, sẽ có nhiều người mua. Lão hỏi đi hỏi lại 10 lần. Lão nắm chặt 2 bàn tay của Khai, rồi lão khóc nức nở. Cháu ơi, ta đã tìm gần hết đời, lật tung cả đất đai tổ tiên lên, vẫn không biết cha ông để lại gì cho con cháu. Đã tận cùng thất vọng, không ngờ, nay cháu đã tìm thấy. Hôm đó, lão ở lại ăn tối với mấy thanh niên trẻ. Lão uống whisky, ăn thịt hộp. Mấy thứ này, lão chẳng lạ gì, hồi còn bên kia núi, học hành kinh doanh, nhưng cũng đã rất lâu, lão không mó tới. Lão về đến cái nhà hầm đã quá nửa đêm. Lời của đứa cháu Khai mà đám thanh niên gọi là giáo sư cứ ong ong trong tai lão. Thời năng lượng vàng đen, than đá đã qua từ lâu. Thời năng lượng dầu mỏ cũng sắp qua rồi. Năng lượng thủy điện cũng sắp hết rồi. Than, dầu gây ô nhiễm trên trái đất sẽ bị cấm sử dụng. Nhưng không cấm thì con người cũng đã khai thác gần như là cạn kiệt. Số dầu mỏ còn trữ lượng sử dụng chỉ tính bằng năm. Thủy điện con người phải trả giá cao cho việc ngăn chặn các dòng chảy tự nhiên của các con sông. Các nhà môi trường đã đấu tranh bắt ngưng hoạt động nhiều nhà máy thủy điện. Năng lượng thiên nhiên kỳ tới của con người là gió. Con người đã khai thác năng lượng gió từ nhiều năm trước. Nhưng kể từ đây, với những phát kiến mới về cách thu nạp sử dụng gió, con người mới thực sự bước qua kỷ nguyên năng lượng gió. Gió Pha Sang trên vùng đất cao nguyên này có những chỉ số tuyệt vời về tốc độ, độ ổn định mà trên thế giới không nơi nào có. Thật tuyệt vời, cha ông từ 1000 năm trước đã đặt chân đến cao nguyên này và chiếm giữ nó cho con cháu. Cha ông ta đã chọn Pha Sang cho con cháu trước cả 1000 năm. Đêm ấy, lão Vô lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Lão cùng bà con đã đào nát đất Pha Sang, khoan xuống đất sâu 100 mét. Không ngờ, thứ tổ tiên để lại cho con cháu là thứ ở trên trời. Ngay trước mắt, lão vẫn chạm vào nó hàng ngày. Trong lần gặp sau, Khai cho lão biết rằng thời gian tới, sẽ có rất nhiều tập đoàn năng lượng nhảy vào Pha Sang sau khi Viện Nghiên cứu công bố tài liệu nghiên cứu. Lão sẽ phải có chiến lược, sách lược để hợp tác với họ sao cho có lợi nhất cho Pha Sang. Sẽ phải đấu giá. Tập đoàn nào mua gió Pha Sang cao nhất mới chấp nhận cho đầu tư. đất Pha Sang, người Pha Sang nên giữ quyền sở hữu, chỉ cho họ thuê theo hạn định, gió bán từng gói theo thời gian. Lão nghe ù cả tai, nhưng lão biết rằng điều đó không khó gì với con cháu Pha Sang đang lang thang kiếm sống khắp hành tinh này. Không khó gì khi có những hậu duệ Pha Sang như Khai. Lão cần gọi họ về cùng với Khai. Họ sẽ bàn nhau. Họ sẽ tự định đoạt tương lai lâu dài, nguồn tài nguyên của tổ tiên. Lão lại đi qua bên kia núi. Lão vẫn nghĩ sẽ không bao giờ đi qua bên kia núi. Vậy mà cuối đời một lần nữa lại đi. Lão lại đi tìm gặp từng người đầu nhọn như hồi lão kêu gọi thăm dò khai quật lòng đất. Nhưng lần này dễ dàng hơn nhiều. Với tập tài liệu của viện nghiên cứu trong tay, lão chỉ photo và phát cho đám dân đầu nhọn khi lão gặp ở bất cứ đâu. Lão biết thông tin này sẽ loang ra khắp thế giới theo hiệu ứng domino. Sau ít phút giây ngỡ ngàng, họ đều bật ngửa ra về nguồn tài nguyên cha ông để lại. Cũng có những đứa đầu nhọn mất nết bảo lão: "Lại như vụ khai quật mỏ à?" Lão đáp lại: "Tổ tiên nào cũng để cho con cháu gia sản. Gia sản gì thì phải đi tìm, có tìm mới thấy." Người đầu nhọn kéo nhau trở về Pha Sang.
Quý thính giả vừa lắng nghe truyện ngắn Kho Báu của Đặng Trương Ngạn. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai.